No.那样地区就没清扫，真的没得事了。真的检查上了，真的过完冬天的，那就去落雨天下来，你才干。干两天就行了。现在的程度都这么低，在那里的事情中啊，你把电波念的，你也不做这些唱完了就放着，你说他这么先把他照着房子的嘛，生意了，啊，在西北门，这么感觉我他肯定也没得，啊，他这些事情，像西北城那些多了些人了，嗯。三代下来，你先别忙我，等我看着过。一天忙着谁不分手了？明明人你太会电话了，人家先不喜欢生气了。先别忙我，我们其他先来，我把门吧。啊，在那边，等我看着你就关着门的。爹，现在可以电话的了，现在可以电话了。嗯，先别忙了，等我看结果。一天忙了，谁不喷手？你们人呢？谁不喷手？前一天了，你们才是一大呢。谁不喷手？你们才是一人呢？他被调了，天天全部学校去了。他把他被调去了，调完人他把他不认识，他被调完地方去了，我这心里，嗯。
Yeah, that's what they say. Yes. So, after we finish the foundation of quality, so that maybe we can start lowering the mind and awareness. So, after fifth verses, so that which reads, finding firm and definite conviction in this, please bless me always to be careful, to be abandoned even the slightest negativities and accomplish all virtuous deeds. That is the part of small scope, and the next is the part of the medium scope. So it starts, seeking samsaric pleasure is the door to all suffering. They are uncertain and cannot be relied upon. Recognizing these shortcomings, please bless me to generate the strong wish for the bliss of liberation. So no matter how much that one enjoy that and not satisfying that the samsaric happiness is doorway to all the suffering, and then by recognizing this this advantage or the shortcoming of the samsaric property or happiness. So please bless me to generate strong wish for the bliss of liberation. So because the bliss of liberation is the supreme bliss.
Vì vậy thầy nói rằng là khi mà chúng ta học xong cái bài nền tảng mọi thiện đức này, có lẽ thầy sẽ bắt đầu giảng về logic, tức là về tâm và thức, tâm và ý thức. Bây giờ chúng ta tiếp tục cái bài giảng về nền tảng mọi thiện đức. đọc cái câu nay con được sự tinh hiểu này, xin hộ trì cho con luôn cẩn trọng rời bỏ điều bất thiện dù bé nhỏ, hoàn thành mọi việc thiện dù khó khăn. Thì câu này là ứng với lại cái pháp tu, đường tu của người sơ căn. Câu tiếp theo nói rằng lạc thú thế gian là cánh cửa dẫn vào khổ đau, vì không bền lâu cũng không đáng tin cậy. Nay con được sự tin hiểu này, xin hộ trì cho con phát chí nguyện cầu vui giải thoát. Thì đây là cái câu nói về đường tu của bậc trung căn. Khi chúng ta nói về lạc thú trong cõi thế gian, thì bất kể là chúng ta sống trong cái cõi sinh tử luân hồi này có được bao nhiêu cái niềm an vui hạnh phúc, thì tất cả đều là cái hạnh phúc của cái cõi sinh tử luân hồi. Nó sẽ là cánh cửa để đưa chúng ta vào với cái sự khổ đau. So với đó thì nói đến cái sự an lạc của giải thoát, đây là cái nguồn an lạc tối thượng, khác với lại cái loại an lạc của sinh tử luân hồi. Hạnh phúc an lạc của sinh tử luân hồi là đường đưa chúng ta vào với khổ đau.
thế thế ba tổ sư gì đó phải ta thân đồng quân thế này là đồng quân sẽ ta
so by understanding that the samsaric happiness, so that I cannot rely on, so it's uncertain, and then without free from the samsaric suffering, so there is no real happiness that one can experience. So that all the samsaric happiness are in the nature of suffering, so therefore they are unreliable, unreliable and uncertainty. So therefore one should strive to achieve the bliss of liberation, so that which is genuine and everlasting, everlasting happiness. So after recognizing that fault or disadvantage of samsaric happiness and understanding they are unreliable, so then we wish to achieve happiness of liberation. So then one try to accomplish this happiness of liberations. So led by this pure thought, next verses, which reads, mindfulness, alertness, and great cautious arise. And the root of teaching is keeping the pratimosha vows. Please bless me to accomplish this essential practice. So after developing that wish to achieve the liberation, the bliss of liberations, so then that has to be practiced with mindfulness, alertness, and carefulness, or the cautiousness. So then the root or the foundation of the teaching is to observe the moral discipline or the vows. So therefore you request, please bless me to accomplish this essential practice. So then after the when you says that please bless me to generate strong wish for the bliss of liberation, so that is you develop a strong wish to achieve liberation, so that is called renunciation. So in order to develop renunciation, so that you have to recognize initially suffering, and then you develop wish to remove or overcome the suffering. So then when day and night, when we develop a thought to achieve liberation, so that is the criteria of having developed renunciations. So after developing renunciations, so with mindfulness, alertness, and a great cautious, so then one should engage in the path, and particularly the foundation or the root teachings, which is to keep the pratimosha vows.
Như vậy chúng ta cần phải hiểu rằng tất cả những cái nguồn an lạc và hạnh phúc ở trong cái cõi thế gian, trong cõi sinh tử luân hồi này là những điều mà chúng ta không thể nương dựa vào. Nếu chúng ta chưa thoát khổ sinh tử luân hồi thì tất cả những an vui hạnh phúc mà chúng ta có thể có được, nó không phải là một cái nguồn an vui hạnh phúc thật sự, nó không phải là cái nguồn hạnh phúc. Chưa thoát sinh tử luân hồi thì tất cả mọi biểu hiện an lạc hạnh phúc đều mang tính chất của khổ đau. Một khi chúng ta thấy được rằng là tất cả những cái niềm an lạc hạnh phúc trong cõi sinh tử luân hồi này đều là mang tính chất của khổ đau, không thể nương dựa vào, không có cái gì chắc chắn cả, không bền lâu, thì từ đó chúng ta sẽ phát sinh một cái tâm nguyện muốn rời bỏ những cái nguồn an lạc hạnh phúc trong cõi sinh tử luân hồi này để mà hướng đến một cái loại an lạc hạnh phúc vững bền hơn, đó là cái loại an lạc hạnh phúc của cái quả giác ngộ, của cái quả giải thoát sinh tử luân hồi. Câu tiếp theo nói rằng từ chí nguyện cầu giải thoát trong sáng, chánh niệm, tỉnh giác và tâm cẩn trọng sẽ phát sinh. Gốc rễ của chánh pháp là giới luật, xin che chở cho con toàn thành môn tu trọng yếu này. Ở đây khi nói cái câu che chở cho con toàn hoàn thành môn tu trọng yếu này thì ở đây chúng ta đang nói về cái tâm buông xả, tức là cái tâm chán khổ sinh tử luân hồi để hướng về cái niềm an vui của sự giải thoát. Thì để có thể có được cái tâm buông xả này, đầu tiên hết chúng ta cần phải nhận diện được khổ đau, thấy được khổ đau của sinh tử luân hồi là như thế nào, thấy được rằng là tất cả những cái lạc thú trong cõi thế gian đều thuần túy mang tính chất khổ đau. Từ cái sự nhận diện này mà chúng ta có được cái chí nguyện muốn thoát hết tất cả mọi cái biểu hiện của khổ đau trong sinh tử luân hồi để hướng về cái quả giải thoát. Thì khi mà cái chí nguyện này, cái tâm này của chúng ta thường xuyên ở trong chúng ta liên tục ngày cũng như đêm, thì đó là cái lúc có thể xác định rằng là chúng ta đã có được cái tâm buông xả. Dựa vào cái tâm buông xả này, chúng ta phát huy chánh niệm, tỉnh giác và tâm cẩn trọng. Từ đó giữ cái gốc rễ của chánh pháp, tức là giới luật ba đề mộc xoa. Thì ở đây chúng ta thỉnh đạo sư gia trì che chở cho chúng ta để chúng ta có thể hoàn thành được cái pháp tu như vậy.
Sinji tachi dunga le dhruyo nubha, o ti chonde hinji shenayon, sinji tachi dunga le dhruyo nubha, andi mudu ta andi, thế rồi nè ta xin chỉ thôi đúng rồi nó phải rồi nè ta khai sinh ra sinh nhung ta bắt được sinh gì vậy nó phải hiện bắt học cô nhung ta bắt được sinh gì vậy nó phải hiện bắt khai đi ta sinh chỉ thao bắt mà chứ nó thế nên sinh chỉ thao chỉ đúng rồi nó phải sinh cái mình đi nhà này thế nên rồi chúng nó thao đi chỉ lo xem rồi người chụp xong chú xem đi rồi người chụp xong chú thao đi chỉ lo xem rong do bishon jin tha de jilo she ne son ji ko mo tha ne se ji da ji dong ne ro tu ga ra o ji me da se ji tha ji dong ne de ma chi chi ma do chi se ji da ji dong ne de ma chi chi si o do se ji tha ji son ji ne cha ma ro ne ma da mo to so se ji se ji in sa ma da se ji tha ji da ne de ne se ne se bi no ja so ne da go nya ba che se ne da ne pa rong an du ta mena dai no batte yenda doan doan no batte yenda sonji go tong go ba go den sonji go tong go chi so ta mena te ja te den te da te sonji sa se ni tan de se ji tong ye doan do yenda ko rong la na me go yong ta ma do sonji go tong go chi nyam bi lo te
就今年不落 손주세 天在生气的就多人都能够看见心情不一样的 롱치바동한테는 동아진이 선득 你们能够用这些人这些的等等那些时候跟你们说去跟你们说那些的工作呢你要是能做到如果都在这什么但是他开始呢从事上班的东西从不要是能够现在现在现在现在现在现在现在现在现在现在现在现在现在现在现在现在现在现在现在现在现在现在现在现在现在现在现在现在现在现在现在现在现在现在现在现在现在现在现在现在现在现在现在现在现在现在现在现在现在现在现在现在现在现在现在现在现在现在现在现在现在现在现在现在现在现在现在现在现在现在现在现在现在现在现在现在现在现在现在现在现在现在现在现在现在现在现在现在现在现在现在现在现在现在现在现在现在现在现在现在现在现在现在现在现在现在现在现在现在现在现在现在现在现在现在现在现在现在现在现在现在现在现在现在现在现在现在现在现在现在现在现在现在现在现在现在现在现在现在现在现在现在现在现在现在现在现在现在现在现在现在现在现在现在现在现在现在现在 nhằm vào
So next verse starts, which reads, just as I have fallen into the sea of samsara, so have all mother material beings. Please bless me to see this and train in the supreme bodhicitta and bear the responsibility to freeing material beings. So here starts the Mahayana path, the practice of the Mahayana. So before that, so that one need to develop a renunciation, so that on the path that we share with the medium scope. So without developing renunciation, so that by meditating on one's own suffering and wish to be free from suffering, so there's no way that one can develop bodhicitta, or before that one has to develop compassion. So there's no way that one can develop compassion without renunciation. So after developing renunciation, so that wish to achieve liberation day and night in order to overcome one's own suffering, so then when one shift that motivation towards others by contemplating the suffering of ascended beings, so then that you wish to free them all from this their suffering, so that becomes compassion. So by meditating on the suffering of the lower realm and the entire cycle of existence, so that initially one develops renunciations, and then after that by contemplating that just as oneself has fallen into the sea of samsara and experiencing different type of samsaric suffering, so in similar situations, so all mother sentient beings are also experiencing that the samsaric suffering, samsaric suffering, and just as I do not want this suffering, so that in similar way that all sentient beings do not want this suffering, so then you request, please bless me to see this situation and to practice the bodhicitta, and bear the responsibility to free all migratory beings, so that which is the special intention or altruism. altruism. So that before you develop bodhicitta, so that you develop, cultivate compassion, that which is the root or the foundation to develop bodhicitta. So a bodhicitta is a wish or aspiration to achieve full enlightenment in order to free all sentient beings from the suffering. So that is the bodhicitta. So or it is the principal mind that which aspires to achieve full enlightenment for the welfare of all sentient beings, so that is called bodhicitta. And in order to develop bodhicitta, so there are two methods. One is known as the 7-point cause and effect instruction, by relying on that, and another is equalizing and exchanging self for others, so by these two methods or techniques, so that one can generate or develop bodhicitta. So here in this text, so when it says, just as I fell into the sea of samsara, so have all mother migrant beings. So seems like that it's you are cultivating bodhicitta by means of equalizing and exchanging self for others. So by ignoring oneself and cherishing other sentient beings more than oneself. So if we do not cherish others more than oneself, so there's no way that we can develop bodhicitta. So as we have discussed, because of ignorance, so we always cherish ourselves with selfish thought, self-centeredness. So because that motivation is wrong, so there is no way that we can cultivate bodhicitta if we do not give up our self-centeredness and if we do not cherish other more than oneself. Before that, so that one develops compassion, so that which wish to free all sentient beings from the suffering, and for that one has to contemplate how they suffer, you know, in samsara. So, so by meditating on or contemplating one's own suffering and wish to overcome one's suffering, so that in similar way that one contemplates the suffering of other human beings and wish to free them from that suffering. So, but when you look at oneself, so at the present, whether one has this potential to lead all sentient beings to the liberation and freedom from suffering or not, so then at the present that one do not have this potential, so that only the Buddha have this potential. So then one has to engage in the path to achieve the Buddhahood, the true path, that which leads to the true cessation. So last time when we discussed about the Four Noble Truths, so that how we circle into samsara, wander into samsara, bind us into samsara by the origin of the suffering, and then we experience different type of samsaric suffering, different type of suffering. So the Four Noble Truths, and also that we discussed detail about the 12 link of interdependent originations. So how that ignorance bind us in cycle existence. So motivated by ignorance, we accumulate karma, and the different karmic imprints are kept on our consciousness. And at the time of death, that imprint of the karma is potentialized, fully potentialized by craving and grasping, and it becomes existence. And then how it's thrown to the other rebirth, samsara rebirth. therefore that we have to overcome this ignorance of perception, grasping the self, in order to liberate from samsara, in order to liberate from samsara. So conception grasping the self, that which bind us to samsara, so that in order to overcome samsara, so that one has to achieve, one has to overcome this conception grasping the self, the ignorance. So after that, we have to develop bodhicitta, so that by understanding that. As there's verses in Guru Puja which says that cherishing oneself is the doorway to the all suffering, and that cherishing other sentient being is the doorway to all good qualities. So through that the mind, so that one should train to overcome the self-centeredness and to cherish other more than oneself. So when one develops compassion, wishing that free all sentient beings from the suffering, so that for that purpose that one has to achieve Buddhahood by undertaking the true path, and that which leads to the true cessation. So there are different levels of cessation, so that one is a liberation. So when one abandon the conception grasping of the self, so that one achieves liberations. And when one abandons the intellectually acquired conception grasping the self, so that one stops taking rebirth in samsara by karma and delusion. Karma and delusions. So that's the true cessation. So then developing bodhicitta by means of 7-point cause and effect instruction, so that the 7-point, which is 6 cause and the one is the result. The first one is recognizing all sentient beings as one's mother, and second is remembering the kindness, and third is wishing to repay the kindness, and fourth is warm-hearted love, and fifth is compassion, and great compassion. And then the sixth is altruism, or the special intention. So these are the 6 causes, and the result is bodhicitta. So then when one develops the great compassion and the special intention, so then one quite naturally develops bodhicitta. So here that special intention or the altruism is that without relying on others, so that oneself taking responsibility to free all sentient beings from suffering, so that's called special intention or the altruism. So then when one develops that altruism, so then one will quite naturally develop bodhicitta.
So we stop taking rebirth, the karma delusion, is it when we stop the perception of self?
Intellectually acquired, conception grasping in some by karma and delusion.
Liberation, isn't it? Stop taking
that is not liberation. It's part of seeing. Abandon intellectually acquired delusion. So you become Arya.
Vì vậy tiếp theo chúng ta vừa xem xong cái phần nói về đường tu chia chung với các bậc trung căn, thì bây giờ chúng ta bước vào cái câu tiếp theo nói về đường tu của bậc thượng căn. Cũng như con trầm luân trong biển ta bà, các bà mẹ nhiều đời của con cũng lạc vào nơi ấy. Xin hộ trì cho con phát được tâm bồ đề để gánh lấy trách nhiệm giải thoát chúng sanh. Như vậy ở đây chúng ta đang ở đường tu đại thừa, tức là đường tu của bậc thượng căn. Trước khi có thể đi theo con đường tu này, chúng ta cần phải có được cái tâm buông xả, tức là cái quả của đường tu chia chung với bậc trung căn. Nếu chúng ta không có cái tâm buông xả đối với khổ đau của chính mình, chúng ta chưa hiểu rõ, chúng ta không muốn thoát, thì không làm sao chúng ta có thể thoát được cái tâm từ bi. Chỉ khi nào chúng ta hiểu rằng chính mình vướng kẹt trong sinh tử luân hồi đó là khổ, và có được cái tâm ngày đêm thiết tha muốn đưa mình thoát khổ sinh tử luân hồi, thì đến khi đó chúng ta mới có được cái khả năng để chuyển, để nghiệm ra rằng là nếu chính mình trong sinh tử luân hồi là khổ, thì tất cả mọi người khác, tất cả mọi chúng sinh khác còn vướng kẹt trong sinh tử luân hồi cũng còn ở trong cái biển khổ, và nhờ vào đó chúng ta mới có thể phát được tâm đại bi, và từ đó mới có thể phát được tâm bồ đề để mà bước vào con đường tu của bậc thượng căn. Như vậy muốn có được cái tấm lòng mong mỏi đưa tất cả chúng sinh thoát sinh tử luân hồi, thì trước đó chúng ta cần phải có cái lòng mong mỏi đưa chính mình thoát sinh tử luân hồi, rồi sau đó chuyển cái nhìn của mình, thay vì nhìn vào chính mình trong sinh tử luân hồi thì chúng ta chuyển thành nhìn vào tất cả mọi người trong sinh tử luân hồi. Vì vậy mà muốn có được tâm bồ đề thì chúng ta cần phải có tâm buông xả. Ở đây chúng ta đọc trong cái câu chánh văn này nói rằng là cũng như con trầm luân trong biển ta bà, các bà mẹ nhiều đời của con cũng lạc vào nơi ấy. Ở đây chúng ta thấy rằng là từ cái ý thức chính mình không muốn mình vướng kẹt trong khổ sinh tử luân hồi, và hiểu rằng tất cả những bà mẹ chúng sinh thương yêu của mình cũng đều đang vướng kẹt trong sinh tử luân hồi, và điều này chúng ta không muốn, và từ đó phát được cái tâm mong mỏi phổ độ cho tất cả chúng sanh. Xin hộ trì cho con phát được tâm bồ đề để gánh lấy trách nhiệm giải thoát chúng sanh. Ở đây gánh lấy trách nhiệm giải thoát chúng sanh, ở đây là ứng vào với cái đại nguyện tự mình nhận lãnh cái trách nhiệm để mà đưa chúng sanh thoát khổ sinh tử luân hồi. Như vậy chúng ta thấy từ cái tâm đại bi nó là cái nhân để mà đưa chúng ta đến với cái tâm Bồ Đề. Tâm Bồ Đề nói ở đây nó là một cái tâm nguyện, một cái tâm nguyện muốn đạt đến, muốn thành tựu quả giác ngộ, muốn thành Phật để có được khả năng đưa tất cả chúng sanh thoát khỏi khổ đau sinh tử luân hồi. Để có được cái tâm Bồ Đề như vậy, chúng ta có hai cái phương pháp tu tập đưa mình phát tâm Bồ Đề. Phương pháp thứ nhất là bảy điểm luyện tâm, và phương pháp thứ hai là hoán chuyển ngã tha. Thì ở trong chánh văn ở đây khi nói rằng là cũng như con trầm luân trong biển ta bà, các bà mẹ nhiều đời của con cũng lạc vào nơi ấy. Thì ở đây là ứng vào với cái phương pháp phát tâm Bồ Đề qua cái sự, qua cái pháp tu hoán chuyển ngã tha, thấy rằng là thấy có cái tâm trân quý người khác hơn cả chính bản thân của chính mình, cần phải có cái lòng trân trọng quý giá, quý thương quý người khác hơn cả bản thân của mình mới có thể phát được tâm Bồ Đề. Đó là vì chúng ta từ cái lòng vô minh phát ra cái tâm lý chấp ngã và ái ngã. Muốn có thể phát được cái tâm Bồ Đề thì chúng ta phải đoạn lìa cái tâm thương yêu cưng quý chính bản thân của mình hơn cả người khác. Và vì vậy mà cần phải hoán chuyển cái nhìn của mình, thay vì lúc nào cũng chăm lo đến cá nhân của mình thì bây giờ chúng ta chuyển thành trân quý người khác hơn cả bản thân. Và khi mà chúng ta có được cái tâm nguyện muốn đưa chúng sinh thoát sinh tử luân hồi như vậy, thì chúng ta có thể tự suy nghĩ lại xem bản thân của chính mình có được cái khả năng đó hay là chưa. Đương nhiên chúng ta sẽ thấy rằng là bản thân mình không có được cái khả năng để đưa chúng sinh thoát sinh tử luân hồi. Vậy thì ai là người có được cái khả năng này? Nghĩ lại chỉ có Đức Phật là bậc giác ngộ viên mãn mới có được cái khả năng đưa chúng sinh thoát sinh tử luân hồi. Vì lý do đó, nếu chúng ta có cái tâm nguyện muốn giúp chúng sinh thoát sinh tử luân hồi thì chúng ta biết rằng là tự bản thân mình cần phải thành tựu cái quả vị Phật, từ đó mới có được cái khả năng để thực hiện điều này. Cho nên chúng ta dấn thân vào con đường tu để có thể thành Phật, mục tiêu chính là vì muốn phổ độ tất cả chúng sanh. Thì như vậy, qua cái bài pháp này thầy đã xem cùng với chúng ta thứ nhất là về bục tứ diệu đế, biết được khổ trong sinh tử luân hồi, nguồn gốc của khổ sinh tử luân hồi từ đâu mà có, con đường tu làm sao để thoát khổ sinh tử luân hồi để mà đi đến diệt đế khổ tập diệt đạo. Và thầy cũng đã xem với chúng ta về 12 duyên khởi. 12 duyên khởi xem từ cái tâm vô minh, vì sao mà cái tâm vô minh lại trói buộc chúng ta trong khổ đau sinh tử luân hồi. Thì thấy là từ vô minh mà có nghiệp, hành nghiệp, từ hành nghiệp gieo vào trong dòng tâm thức, và rồi ở cái thời điểm của đối diện với cái chết sẽ có bộ ba ái thủ và hữu sẽ đẩy chúng ta vào những cái kiếp tái sinh tiếp theo trong cái cõi sinh tử luân hồi, là những cái điều thầy đã xem qua với chúng ta. Thì như vậy chúng ta có thể thấy rằng là muốn thoát sinh tử luân hồi thì chúng ta cần phải đoạn lìa vô minh. Vô minh chấp ngã là cái nguyên nhân chính yếu ràng buộc chúng ta ở trong sinh tử luân hồi. Thì nói về cái tâm Bồ Đề, ngài Guru Rinpoche say cherishing oneself, is it?
Guru Rinpoche.
Trong bài pháp cúng dường đạo sư có câu nói rằng là tâm ái ngã là cánh cửa đưa vào tất cả khổ đau, và tâm trân quý người khác là cánh cửa đưa vào tất cả mọi hạnh phúc. Vì vậy chúng ta, khi mà chúng ta có được cái lòng thương yêu muốn đưa tất cả chúng sinh thoát khỏi khổ sinh tử luân hồi, thì chúng ta bước vào đạo đế, tu trên con đường tu, và từ đó mà chúng ta có thể chứng được cái diệt đế. Thì diệt đế có nhiều cái mức độ khác nhau. Đến khi mà chúng ta có thể có được cái sự tận diệt của conceptually acquired, của cái tâm chấp ngã đến từ kiến thức, thì ở đó chúng ta sẽ có cái khả năng để mà không còn tái sinh, không còn do nghiệp và phiền não mà tái sinh trở lại ở trong cõi sinh tử luân hồi. Thì bây giờ nói về cái phương pháp phát tâm Bồ Đề qua 7 điểm nhân quả. Thì 7 điểm nhân quả ở đây thật ra có 6 điểm là nhân, và cái điểm thứ 7 chính là cái quả, tức là tâm Bồ Đề. 7 điểm nhân quả này, thứ nhất là chúng ta thấy tất cả chúng sinh đều là mẹ của mình. Thứ hai, biết rằng tất cả mọi chúng sinh đều có ơn nặng với mình. Thứ ba, có được cái tâm muốn đền trả ơn nặng này cho tất cả chúng sanh, và từ đó phát cái lòng thương yêu muốn chúng sanh đều được hạnh phúc. và từ đó sẽ đưa ra đưa đến cái lòng cái lòng từ bi muốn tất cả chúng sanh, cái lòng đại bi muốn tất cả chúng sanh thoát khỏi khổ đau, và rồi từ đó sẽ phát sanh đại nguyện, tức là cái trách nhiệm muốn gánh vác cho tất cả chúng sanh. Thì một khi có được đại từ là bước thứ tư, đại bi là bước thứ năm và đại nguyện là bước thứ sáu, thì từ đó bước đến cái bước cuối cùng là cái tâm bồ đề sẽ là một bước rất là dễ đi. Thì đây là cái phương pháp 7 nhân một quả để mà chúng ta có thể 6 nhân một quả để chúng ta có thể phát tâm bồ đề.
Sensitive and
So so that as when you contemplate the Four Noble Truths, so that the suffering is produced by the cause of suffering or the origin of suffering, that which is karma and the delusion, so that one binds us to samsara or the cycle existence. And then the true cessation is achieved by depending on true path, the true path. And then how the true path is developed, so that the true path is developed by training in other practices, such as bodhicitta, compassion, and other practice, virtuous practices, virtuous practices. So that before one achieves the true path, that which is wisdom realizing emptiness directly on the path of seeing, so one has to practice the path of the ordinary beings, on the path of accumulation and path of preparations. And also before that, so that one has to also practice, you know, before one enters into the path. So this wisdom, which is also known as uncontaminated wisdom that which directly realizes emptiness. So as a bodhisattva, so that when one develops this uncontaminated wisdom that realizes emptiness directly, so then one achieves the Mahayana path of seeing, So where this wisdom that which directly realizes emptiness serves an actual antidote for the delusions. Wisdom alone is not sufficient to achieve Buddhahood, so one needs to met upside such as compassion and bodhicitta. In order to develop bodhicitta and compassion, so that before entering the path, so that one has to try to cultivate the compassion, so that which is the root of the bodhicitta. So then whenever that one generates bodhicitta, so then one enters into the Mahayana path, and also one is known as bodhisattva. with the union of wisdom and the method, so the wisdom that directly realizes emptiness and that the method side bodhicitta, so that with the combination of ultimate and the conventional bodhicitta, so at the final continuum of the sentient beings, so when one gradually abandon all the obscuration to the omniscient, obscuration to the knowledge, so when that is abandoned, so then one achieve the non-abiding nirvana, so which is by wisdom that does not abide in extreme of psychic existence, and by compassion that does not abide in the extremes of personal liberation of priests.
So we say about cessation, according to it, we have suffering, origin of suffering. We say what's bias to psychic existence, and then cessation. Only the beginning of the cessation.
True cessation is achieved by developing true path.
Achieved by. In the past, I've developed and training in bodhicitta.
Buddhist compassion and all these other practices.
So when we achieve the path, then that's where we realize emptiness, isn't it? And entering the path.
And the true path, yeah, is the wisdom directly realizing emptiness in the true path.
Thì như vậy, khi mà nói về tứ diệu đế, chúng ta có khổ, tập, diệt, đạo. Khổ tức là khổ đau trong sinh tử luân hồi. Tập là có nghĩa là cái nguyên nhân của khổ đau trong sinh tử luân hồi. Vì sao mà chúng ta bị ràng buộc trong cõi sinh tử luân hồi. Tiếp theo khi nói về diệt, diệt đế ở đây là cái mà chúng ta sẽ đạt được nhờ vào đạo đế. Và đạo đế là điều mà chúng ta sẽ có được, sẽ thuần dưỡng được nhờ tu tập hành trì tâm bồ đề, tâm từ bi và những cái pháp tu về những pháp về những cái pháp tu thiện. Thì như vậy thầy nói rằng là trước khi mà chúng ta có thể đi vào trong đạo đế, có thể đạt được đạo đế thì cần phải chứng tánh không. Và trước khi mà chúng ta bước vào đạo đế bằng chứng tánh không thì con đường tu của chúng ta là phải đi qua cái đường tu của những bậc phàm phu rèn luyện ở trong khổ đế và tập đế. Đến khi mà chúng ta chứng được tánh không bằng cái trí tuệ không ô nhiễm, với cái trí tuệ không ô nhiễm chứng tánh không một cách trực tiếp, thì lúc lúc đó chúng ta bước vào đạo đế của the path of sin, tức là chúng ta bước được vào với chứng đạo và trở thành một bậc thánh giả. Thì ở ngay cái thời điểm này, với cái trí tuệ không ô nhiễm trực tiếp chứng tánh không, đó sẽ là cái liều thuốc hóa giải cái tâm vô minh chấp ngã của chúng ta. Từ thời điểm này trở đi, chúng ta coi như có được trong tay cái liều thuốc hóa giải tâm vô minh chấp ngã. Nhưng mà thầy nói rằng là chỉ bằng cái trí tuệ này thì không đủ. Trí tuệ này cần phải phối hợp với cái tâm bồ đề, tức là phối hợp với cái phương diện được gọi là phương tiện. Trí tuệ và phương tiện phải đi liền với nhau. Và vì lý do đó mà trước khi chúng ta bước vào trong đạo đế thì chúng ta cần phải tu để có thể phát tâm từ, tâm đại từ, đại bi, phát được tâm bồ đề. Thì một khi mà chúng ta có được cái tâm bồ đề là khẳng định chúng ta bước vào con đường đạo của đại thừa và từ đó trở thành một vị Bồ Tát. Vì như vậy chúng ta có một bên là trí tuệ, một bên là phương tiện. Thì phương tiện nói ở đây là bao gồm cả hai phần về tâm bồ đề quy ước và tâm bồ đề cứu cánh. Có được như vậy thì chúng ta sẽ có thể từng bước từ bỏ, đoạn diệt được tất cả những cái chướng ngại làm ngăn che trí toàn giác của chúng ta, được gọi là trí chướng hay là sở tri chướng. Thì đến khi mà cái sở tri chướng cuối cùng được đoạn lìa thì từ đó chúng ta bước vào Niết Bàn, được gọi là vô trú Niết Bàn. Chúng ta thành tựu được vô trú Niết Bàn. thì gọi là vô trú Niết Bàn là vì một bên chúng ta nhờ có cái trí tuệ cho nên không còn trú ở nơi sinh tử luân hồi nữa, mà một bên nhờ cái tâm đại bi, nhờ tâm bồ đề cho nên chúng ta không bị vướng kẹt vào trong cái cõi Niết Bàn an lạc, được giải thoát.
So that without bodhicitta, so that of the practitioner might fall into the extremes of personal peace or liberation, such as the Hinayana Arhats also, although they have abandoned the delusions, but they have fallen into extremes of personal peace, peace of liberation, is because they lack bodhicitta. So all the Buddhas so that have cultivated bodhicitta for the welfare of all sentient beings, so do not abide in the extremes of personal peace of liberation. So therefore, the root of the Mahayana path is the bodhicitta. So then spontaneously when one generates bodhicitta, so that one enters into the Mahayana path, and also it's known as the gateway to the Mahayana. And so Gisela asking, so that if someone has cultivated compassion, so is the person whether he has generated renunciation or not?
Thì như vậy nếu chúng ta thiếu tâm bồ đề mà chúng ta tu tập thì sẽ dễ đi vào cái đường tu biệt giải thoát, tức là đi vào đường tu giải thoát cá nhân. Chúng ta có thể đoạn lìa được vô minh, chấp ngã, nhưng mà chừng đó cái niết bàn vẫn là niết bàn an lạc cá nhân. Còn nếu có được cái tâm bồ đề thì sẽ đạt được đến với vô trú niết bàn, nghĩa là sẽ không bị vướng kẹt ở trong cái cõi niết bàn an lạc cá nhân. Vì lý do đó mà nói rằng tâm bồ đề là gốc rễ của đại thừa. Một khi phát được tâm bồ đề là khẳng định bước vào đường tu của đại thừa. Bây giờ ngài thầy Gisela hỏi rằng người đã phát được cái tâm đại bi compassion, is it? Buddhista. Compassion. Người đã phát được cái tâm đại bi thì đã có được tâm buông xả hay là chưa? Có cần phải có tâm buông xả để phát tâm đại bi không?
So without generating bodhicitta.
Chưa có tâm bồ đề nha, nói về tâm đại bi.
Yeah.
Trước tâm bồ đề, tâm đại bi thì khi có tâm đại bi thì đã có tâm buông xả chưa?
So that before the practitioner generates bodhicitta, so is that practitioner the Mahayana practitioner or the Hinayana practitioner?
Vậy thì trước khi mà có được tâm bồ đề thì với cái tâm đại bi đó thì người tu là đã là tu đại thừa hay là chưa? So compassion, right? Generation compassion, but not bodhicitta yet, isn't it? So that's fifth, not yet seven.
So Gisela's question is: that practitioner is Mahayana, Hinayana, or Mahayana?
Vậy thì tiểu thừa hay đại thừa?
Depends on the motivation.
In actual practice or motivation?
It's guessing about reality, whether he's a Mahayana practitioner or the Hinayana practitioner.
Hinayana.
King name is a
first step should be
Mahayana. That
if
person
we step out here and already, right?
But that person has generated great compassion, yeah.
He hasn't entered the Mahayana path yet,
yes.
Because he hasn't generated
bodhicitta
yet.
Yeah. Not entering, but
meaning he hasn't the inspiration to become Buddha yet.
He doesn't got not entering the path yet, but still Mahayana practitioner. Sharing the path with the
you can have compassion without making the choice that you actually want to do something about it, right?
Hinayana, your Thailand.
조도 콘도 데 팀에 대해서 조도 라시나 사마 티디 레서 팀에 대해서 숨 싱아도 콘도나
아니
플러스
팀에 힌지 전부 유시리 요라
Is there any Hinayana practitioner who developed great compassion?
Có người nào là người tu tiểu thừa mà có được tâm đại bi không? Tu tiểu thừa mà có tâm đại bi nha, không có tâm từ bi nha, có tâm đại bi.
You know this?
Yeah. Oh, yeah. Isn't that the great compassion, the root of the bodhicitta, conventional bodhicitta?
It might be the root, but it doesn't mean you've developed it.
So what was the question?
Yeah, so if you have a cause, you should have the effect.
Not yet.
No,
you
will
need,
have.
You need
no,
to,
no,
you
just
need
potential
to.
Only.
If that was
potential.
The case, if you had
so that
this last thing, whether that person has achieved the path or not, whether that person is
the path of Mahayana and the path of the four noble truths.
No, you just ask. You should ask. Path.
Then hard for me to translate.
Yeah, teaching lamsa, teaching lamsa, closer. Whether that person has entered the Hinayana path or not?
Entering the Hinayana path. Vậy thì cái người như vậy có bước vào đường tu của tiểu thừa hay là chưa?
So this last thing that those who enter into the Mahayana path, is that necessary that that practitioner has to previously follow that Hinayana path or not?
Yes.
Vậy thì
yeah.
Cái người wait for translation first. Cái người mà so for someone in the Hinayana path, that person, isn't it?
Yeah.
For that person.
No, not that person.
Can you repeat the question?
Someone who will enter into the Mahayana path, is it for him or her to necessarily to be preceded by
Hinayana
path?
Cái người mà bước vào Đại Thừa thì có cần trước đó phải bước vào Tiểu Thừa hay là không?
Sharing, not going.
So whenever that practitioner develops genuine bodhicitta, so that that person has entered the path, yeah?
Mm.
Necessarily entered the path.
Mahayana
path. No, path, not Mahayana path. Renunciation. Here we're talking about renunciation.
Yes, thầy hỏi vậy thì khi mà chứng được tâm bồ đề sau bodhicitta, then that person naturally entering the path.
Not bodhicitta. Whenever the practitioner develops genuine renunciation.
Oh,
yes.
Genuine renunciation.
So it necessarily enter the path. Yeah.
Yes.
Vậy thì người tu mà một khi có được tâm buông xả chân chính thì có phải là đã bước vào path, make a path in
that
Tao.
So that person is the Hinayanist practitioner who have entered the path, yeah? That person who have developed Jnana renunciation. So there is no bodhicitta who has not cultivated compassion, yeah, prior to that.
There's no bodhicitta without compassion. Question. Yeah. Vậy thì không có tâm bồ đề nếu không có tâm đại đại bi đúng không?
If it is if someone is a bodhisattva, so is it necessary to enter into the Hinayana path
vậy
or the lower path.
Vậy thì một vị Bồ Tát.
Can you clarify enter into?
Môn đồ sông lại từ đó thì thì mình làm môn đồ sông lại thì khẳng định khẳng định sự hiểu rất là gì. Thì mình làm môn đồ sông lại thì khẳng định sự hiểu rất là.
Thì mình làm môn đồ sông này
không? Mà lại thì.
Ngon rồi thì khẳng định sự.
Thì mình làm mô đa mà làm mô đồ xuống lại thì à thần đã khá là đẹp rồi
thì thêm mình làm mô đồ xuống thì đúng bởi thêm mình làm mô đồ xuống thì thêm mình làm
mô đồ xuống.
So here when it says a bodhisattva who has preceded by the Hinayana path is someone that initially entered into Hinayana path and later on then like after becoming arhat or before that they develop bodhicitta and enter into the Mahayana path. So that is called someone who has preceded or entered the Hinayana path.
Yeah. Yeah.
Thầy hỏi là một vị Bồ Tát có phải là trước đó has preceded, trước đó là đã đi qua tiểu thừa hay là không?
So not necessary.
Not necessary.
Not necessary.
Not
necessary.
Not necessary.
Not necessary. Not necessary. Not
necessary.
Not necessary. Not necessary. Not necessary.
Not
necessary. Not necessary. Not necessary. Not
necessary. Not necessary.
Not necessary. Not necessary.
So, Yishila's debating now. He says that the bodhisattva has to be necessarily preceded by the Hinayana path because the bodhisattva has necessarily developed renunciation before he developed bodhicitta.
That's right.
Mm. Yes. Wait, translation first. Please, translation first. So, thầy đang debating nha, thầy đang tranh luận. Nếu mà nói như vậy đó, không chính xác là vì một vị Bồ Tát bắt buộc phải có tâm buông xả, thành ra bắt buộc phải đi qua tiểu thừa.
So what's the answer?
Well, I said that's right, but he bodhisattva have renunciation but may not have liberation yet, may not achieve wisdom to have.
You have to catch the point. Abhijitla says like, okay, if someone, the practitioner, has developed genuine renunciation, so it's necessarily entering into the path, yeah? You said that, yeah?
This is common to both.
That's the path.
So now Gisela is debating. Now Gisela is debating that if
just
someone...
Just sharing with the beginning, like the motivation beginning, not just for personal liberation. So sharing, going to renunciation, but then go further. Because aiming for own sentient being, not just for oneself.
So that means you're talking about the practitioner from the beginning
from
who
the
wants
beginning
to enter into the Mahayana path. Yeah?
Yes, want to, cannot yet, but want to. So go through go through renunciation, and then can go up to like great compassion, great love, great compassion, and then proceeding.
Yeah. So the point here, the debating. So Gisela is catching the point. Is you because you already said that if someone has developed renunciation, genuine renunciation, he has entered the path. Yeah.
I don't know what the path is here.
So with that, Gisela is debating.
Okay.
So if someone is bodhisattva, it's necessarily already developed renunciation,
yes,
before he developed bodhicitta.
Hmm.
So that, so Gisela is catching that point. So that person has also already entered the Hinayana path before he become Mahayana.
Yeah, they're not sort of mutually exclusive things. You can have both at the same time.
So actually, Gisela is catching on the same point, you know, because someone who is not bodhisattva, so the practitioner, maybe you regard as Mahayana practitioner, but he's not real Mahayana practitioner, yeah? So
yes,
that maybe
yes,
your motivation is there. But then once you develop general renunciation, so here the criteria, someone who has entered the path or not, is like whether you have developed general renunciation or not, yeah? So that practitioner, when he has developed general renunciation, but not yet developed bodhicitta, so then later on, that when that practitioner developed bodhicitta, so he belongs to Mahayana practitioners.
Mm.
But before that, when he developed renunciation, general renunciation, so then...
Where is he?
Yeah, Gisela, so Gisela is finding, so he's already entered the Hinayana path or not.
Maybe just pass
it
by.
Yes, it's
yes.
Yeah. No,
common
no.
To the
Hinayana
path,
the same training, but not the same motivation.
Yeah.
I don't think so.
Because if the beginning, Anne was saying, if the practitioner is already, let's say, you know, have some idea of bodhicitta.
Ding da ani thumo lam jang lam la jane ani da tidu ani chandu da khasa chandu semche mena ya da tidu ani da khasa nyenju ge bai na da ho de lam ju shi ro lam ba da tidin lam shi khasa ma re shi lam ba tin ge tin ge tin ge tan tin ge lam ju lam ge ma ma shi ne tin ge shu ma ma ha shu ma re shi la ske da tin ge lam ju shi ma nyenju sam bi ju ma ma mi su chen ba ma ni tin So Gisela is still holding on that that point. So because the definitions of path is that someone whose mind or the knowledge is conjoined with genuine renunciation is called the definition of the path. Yeah. So someone who has developed this quality, we have to say he has entered the path. So there's no question about whether it's Mahayana path or Hinayana path,
yeah,
but yes, into the path.
Okay.
Yeah.
Mm.
Okay.
So that's the tricky point.
Cái vấn đề nó là như vậy, cái định nghĩa của cái path, tức là đạo đó, định nghĩa của đạo đó là cái người mà cái tâm, cái trí tuệ, cái tâm của người đó, conjoin là đi liền với lại tâm buông xả chân chính. Thành ra nói rằng là hễ có được cái tâm buông xả chân chính là bước vào đạo. Nhưng mà bây giờ đạo này là đại thừa hay tiểu thừa thì không có nói. Thành ra thầy mới nhấn vào cái chỗ đó. Thầy hỏi nếu như vậy, nếu một người đã có tâm buông xả rồi nhưng mà chưa có tâm bồ đề, hãy có tâm bồ đề là đương nhiên là bước vào đại thừa rồi. Nhưng bây giờ chưa có tâm bồ đề, chỉ mới ngang lơ lửng chỗ tâm đại bi. Có tâm buông xả rồi nhưng chưa có tâm bồ đề thì lúc đó cái đạo là đạo gì vậy?
We don't even have renunciation, so we're not in any path.
That's what I also want to ask for Buddhists who have been
practicing for many years, a little bit of compassion, a little bit of renunciation, where do we belong to?
Actually, I was debating same point to Geshe-la, you know. What he asked you guys, you know, I think. So, Right, that's how much it is. Yeah, we all agree first one develop general renunciation, then after that we cultivate compassion, yeah? Compassion. Without
No, that's point.
like no, no, the bit tricky is because I was debating with Geshe-la. So if someone like if one someone considers Mahayana practitioner when he develop genuine renunciation, I say he developed bodhicitta as well when he developed genuine renunciation. Simultaneously, he developed bodhicitta. So that's my debate with Geshe-la. But here, so Geshe-la asking that when he says like after generating renunciation, then you cultivate great compassion. So Geshe-la asking whether that renunciation is genuine or not. You know, so so that I say, so there's no point of whether it's genuine or it has to be genuine. Yeah, of course. You know. Because like when it says artificial, we can generate also. Sometimes we generate artificial type of renunciation. Or hairy renunciation, they call it hairy renunciation.
Hairy
renunciation. Yeah, hairy renunciation. Like little
transmission. Hairy
renunciation. Baby, baby.
老，等等，我的，你就见了，你就弄得叫我来叫我嘛，是就这样。
太阳，这些在那争论呢，他那个谁啦？
So then now Geshe-la is debating if someone has developed a general renunciation, is it necessary to develop compassion or not?
Necessary?
Yes.
If someone has generated genuine renunciation, is it necessary to develop compassion or not?
So does genuine renunciation necessary for?
No. If someone has genuine renunciation, is he
necessary generate great compassion? Yes, that's
different.
Mm-hmm. Thì như vậy
đó thì.
Bây giờ những cái phần trước là rượt theo không kịp rồi ha, thì cái câu hỏi liền tức thì thầy đang nói là cái người mà có được tâm buông xả rồi đó có bắt buộc là tự nhiên sẽ có tâm bồ đề hay là không? À, tâm đại bi hay là không? Đại bi, không nói tâm bồ đề, tâm đại bi. Not necessary.
Not necessary. So in order to develop renunciation, genuine renunciation, first you have to see that the entire cycle exists.
Mm.
So there is no essence.
Okay.
One more time.
In order to develop genuine renunciation, so first you have to have a realization or like you have to see that entire cycle exists, there is no essence.
Yep.
Okay, meaningless.
Meaningless.
Okay, cool.
Thì bây giờ nói về cái tâm buông xả mà chân chính, ở đây cái chữ chân chính nó quan trọng. Tại vì có nhiều khi mình có cái tâm buông xả kêu là lông lá, râu ria gì đó thì có đường tí không ạ? Thì cái tâm buông xả chân chính nếu để có thể có được cái tâm buông xả chân chính thì phải thấy rằng toàn bộ cõi sinh tử luân hồi là đều không có ý nghĩa gì cả.
Mà vậy, nhìn như xem bài kêu là anh thầm một khoa thật là anh buông bằng
người
không
có
gì.
So then you need a wish that you want to overcome the suffering of cycle existence.
Và từ đó mà mới có cái được cái lòng cái chí nguyện muốn vượt thoát tất cả toàn bộ mọi khổ đau trong sinh tử luân hồi. Toàn bộ sinh tử luân hồi đó đều chỉ là khổ đau.
Gore so yeah. Then this because renunciation and compassion, so this is like two sides of the coin, yeah. So when it's directed towards your suffering, so it becomes renunciation. When it's directed towards others suffering, then it becomes compassion, yeah, good compassion. Yeah.
Thì cái tâm buông xả và tâm đại bi nó giống như là hai cái mặt của cùng một đồng tiền, hướng về mình thì nó thành tâm buông xả, hướng về tất cả chúng sinh thì nó thành tâm đại bi.
So just asking whether it's necessary to direct that thought to others or not.
Not necessary.
Komaresa.
Kani komaresa.
Tanda di
So then wishing to live, free all sentient beings from suffering and compassion,
wishing to free all suffering, sentient beings from suffering and compassion, isn't it?
Yes.
So yeah, because then you develop wish to free from all the suffering, yeah? Yes.
Thì nói tâm đại bi có phải là muốn cho tất cả chúng sinh thoát khổ đau không? Nói là đại bi không?
So that is the same mind that wish to free from suffering, either one's own suffering or other suffering, yeah?
Thì cùng là cái tâm muốn thoát khổ, có phải vậy không? Một bên là chính mình, một bên là tất cả.
Chỉ có đấy sao vậy? So yeah, that when you direct that thought towards one's own suffering, then this becomes renunciation, yeah?
Mm-hmm.
When that thought you direct to other sentient beings, it becomes compassion, mm-hmm. Yeah?
Cùng một cái tâm như vậy, mà nếu hướng về chính mình thì nó thành tâm buông xả. Nếu nó hướng về tất cả chúng sinh, nó sẽ trở thành tâm đại bi, có phải vậy không?
So therefore that there's no practitioner, someone who has already developed compassion, wish to free all sentient beings from suffering, so there's no practitioner who has not developed renunciation, yeah?
Nếu nói vậy thì có phải là không có một ai mà có thể có được tâm đại bi, muốn cho tất cả chúng sanh thoát sinh tử luân hồi mà lại không có được cái tâm buông xả, có phải vậy không?
Yomales. He caps it, yeah. So if someone has developed compassion, it's necessary to develop renunciation.
Có nghĩa rằng là hãy có được tâm đại bi thì bắt buộc phải có tâm buông xả.
Caps it. He said necessary that so the person who has renunciation necessarily have bodhicitta.
Vậy thì nếu mà có được cái tâm buông xả thì có bắt buộc là phải có tâm bodhicitta or compassion here. Tâm bồ đề.
Cultivate.
So when the practitioner initially develops great compassion, so is that practitioner develop bodhicitta or not?
Một khi hành giả có được tâm đại bi rồi thì có bắt buộc phải có tâm bồ đề hay không? Có tự nhiên sẽ có tâm bồ đề hay không?
So he's asking when
did the special intention?
So that someone who has developed great compassion necessarily develops renunciation, yeah, before that. Deep bodhis.
Vậy thì có tâm đại bi thì đương nhiên là trước đó phải có tâm buông xả.
So if someone has developed compassion, so is it necessary that person has entered the path? So someone who has developed compassion not necessarily develop bodhicitta, yeah? Then that when develop bodhicitta, so at the same time that person become bodhisattva and enter into the mind, the part of accumulation, yeah, simultaneously.
Kandedila.
That practitioner who have developed great compassion and not yet developed bodhicitta, so he has not entered the minor path. Yeah?
Correct.
Người tu mà đã có được tâm đại bi nhưng mà chưa có tâm bồ đề thì có nghĩa là chưa bước vào đại thừa đạo. Nghĩa là bây giờ thầy chưa đạo thì đường tu của đại thừa có đúng không? Thầy xài chữ pháp.
So such a practitioner is a practitioner who has not entered the path, right? Then again, come to the same point, you know. Then, because it's like then bodhisattva is necessarily has to preceded by Hinayana path. Because to become bodhisattva, first you have to have renunciation, yeah, general renunciation. And when you say, oh, when you develop general renunciation, you enter into the path. So there's only two choices, you know? Not in the Mahayana path, because not bodhisattva, so you have to say Hinayana path. So that is the tricky point.
Thì cái điểm chính thầy muốn mình suy nghĩ ở đây đó là một khi mình có cái tâm buông xả là nói là bước vào đạo. Và đạo này không nói là tiểu thừa hay đại thừa, mà nói hãy có tâm buông xả là vào trong đạo. Thì bây giờ nó chưa có tâm bồ đề thì chưa vào đại thừa, chưa vào đường tu của đại thừa. Nhưng mà có tâm buông xả thì đã vào trong đạo. Nhưng mà cái người thì bây giờ thầy lấy cái điểm cái người đang có tâm đại bi, chưa có tâm bồ đề, có tâm đại bi, thì đương nhiên trước tâm đại bi là phải có tâm buông xả rồi, có nghĩa là đã vào trong đạo rồi, nhưng mà chưa vào đại thừa thì có phải là vào trong tiểu thừa hay không? Đó. Mình nói không.
So actually, I just tell Gisela that okay, when the so-called Hinayana Mahayana practitioner, not real Mahayana practitioner, when he developed really genuine renunciation, at the same time he developed bodhicitta. That is my answer.
But in order for it to be like that, he needs equanimity first before he renunciation.
Thầy thông minh mới nói rằng là vậy thì chưa có vào đạo gì hết trơn, cứ tu rồi cái người tu tự nhiên khi có tâm buông xả cái đồng thời ngay lúc đó có luôn tâm đại thừa, đang có luôn tâm bồ đề.
Yeah, because when you say genuine, yeah, so here what I think is because genuine, so yeah, artificial you develop before you develop compassion. But genuine bodhicitta, genuine renunciation maybe you develop simultaneously with bodhicitta. Otherwise then comes the same problems, you know. Mm. Okay, you already entered the path because you have renunciation. There's a definition of the path, and then there's no third path. Either it has to be Hinayana or the Mahayana path. Then you have to start. You know.
But it doesn't really matter anyway if you're practicing, right? Like in terms of like, it's we're just debating definitions. It's not doesn't have any rule based like meaning in terms of your practice in terms of saving beings. You know what I mean? It's
so.
Just
it's
the conversation's sake, right?
I don't think so.
Yeah, there is a relatability of practice. Yeah. Yeah. When there is some kind of practice, and I have developed that thing, then which part do you have to count?
So,
yeah, but even if you classify yourself A or B, it doesn't matter. You're still doing the same job.
Yes, if you want to, can we solve the problem by adding the qualification? the part by inspiration, aspiration, or the part by practice? So is which one would you want us to follow? By aspiration or by practice?
I think confusion here comes from the path. We don't understand clearly.
That's correct.
Say the path.
Yeah,
so if we should not have definition.
When we say entering the past.
So usually give the definition of the renunciation, yeah?
Renunciation,
the definition of the renunciation.
We got that.
Yeah.
But then entering the past.
So
past?
That means when you have that renunciation, that means you have entered the path.
Oh, yeah.
Because the divination is.
So
there.
We just
yeah.
have like Hinayana path and Mahayana path, no other path, isn't it?
Yeah, only there's only two paths.
When we start up, before we have any renunciation or whatever, like us currently, where are we? We're not in.
Yeah,
you
are not entering
the
path.
Path.
Yeah. Yeah. Yeah.
Samsara, welcome.
So Gishla said, you meditate, maybe you'll find the answer.
Thầy nói rằng là cứ ngồi thiền đi tự sẽ biết. Câu trả lời sẽ biết.
Dedication prayer.
Yeah.